Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý khán giả cùng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay để cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử. Chương mục được phát trực tiếp vào lúc 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng phát thanh FM Cần Thơ 97,3 MHz và trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Mở đầu với một thông tin đáng chú ý trên Sài Gòn Giải Phóng Online. Hôm qua, Bộ Y tế cho biết khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết ở mức cao. Trong khi đó, tại phía Bắc cũng bắt đầu ghi nhận sự gia tăng số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết.
Trong số các địa phương phía Bắc, Hà Nội đã có trên 6.800 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 5 trường hợp tử vong. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, theo chu kỳ 5 năm, miền Bắc sẽ xảy ra một vụ dịch sốt xuất huyết lớn và dự báo năm nay sẽ có dịch sốt xuất huyết lớn xảy ra. Hiện nay, tại trung tâm bệnh nhiệt đới, số ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị đang tăng rất cao. Nếu trong tháng 8, số bệnh nhân sốt xuất huyết phải nhập viện chỉ có 70 bệnh nhân, thì từ đầu tháng 10 đến nay là hơn 250 ca. Theo báo cáo của Bộ Y tế, số ca mắc và nhập viện đang tăng vọt so với những năm trước và lo ngại trong tháng 11 và 12 tới sẽ là đỉnh điểm của sốt xuất huyết và nguy cơ dịch chồng dịch khi COVID-19 vẫn đang tồn tại.
Báo điện tử VTV cũng thông tin về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại Cần Thơ. Theo đó, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận đến gần 5.000 ca mắc sốt xuất huyết. Cụ thể, từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã tiếp nhận gần 2.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết người lớn điều trị ngoại trú và nội trú. Trong đó thì số ca bệnh nặng chiếm khoảng 30%.
Nhiều trường hợp sốt xuất huyết người lớn ngay khi nhập viện đã vào sốc, thậm chí tái sốc đến lần thứ 3, cho biến chứng nguy hiểm như tổn thương gan, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, sốt huyết nặng không hiếm. Nguyên nhân là do cộng đồng chưa quan tâm đúng mức đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này, dẫn đến nhiều trường hợp phát hiện bệnh và nhập viện muộn. Ngành Y tế Cần Thơ dự báo số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn có nguy cơ tiếp tục gia tăng trong các tháng cuối năm do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh môi trường trong và diệt lăng quăng để phòng bệnh hiệu quả.
Thông tin từ báo Nhân dân điện tử, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã giải cứu hướng dẫn 11 người mắc kẹt trong vụ cháy ngôi nhà 6 tầng thoát ra ngoài an toàn. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày hôm qua tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô cao 6 tầng 1 tum với diện tích khoảng 50m². Ngay khi tiếp nhận được thông tin ban đầu, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để thực hiện chữa cháy và cứu nạn. Sau một thời gian nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tổ chức giải cứu và hướng dẫn được 11 người dân thoát nạn ra ngoài an toàn. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Sài Gòn Giải Phóng Online cũng có thông tin, vào trưa ngày hôm qua, gần 100 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã nỗ lực dập tắt đám cháy xảy ra tại một xưởng đồ nhựa trên địa bàn.
Do nhà xưởng có nhiều vật liệu bằng nhựa, giấy trước bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng phát lớn, tạo thành những cột khói đen bốc lên cao. Bên trong xưởng, một chiếc xe bán tải cũng bị lửa thiêu rụi một phần. Do thời điểm này, để ngăn đám cháy không lan rộng ra những căn nhà dân liền kề, các chiến sĩ đã phải đục tường để dập lửa từ hai bên tường của xưởng và nỗ lực đưa những tài sản còn lại ra bên ngoài. Mặc dù trời đổ mưa to nhưng công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn vì đám cháy bùng dữ dội. Đến khoảng 12 giờ trưa nay 23 tháng 10, đám cháy cơ bản được khống chế một phần và lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và đang được điều tra làm rõ.
Quý thính giả thân mến, còn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán năm 2023. Nhưng theo Thanh Niên Online, một số hãng hàng không đã bán gần hết số vé cao điểm Tết. Nhìn chung thì giá vé máy bay Tết năm nay không có nhiều biến động so với mọi năm. Còn giá vé tàu lửa thì tăng bình quân 4,5%.
Ngày 4 tháng 10 vừa qua, Viettravel Airlines thông báo mở bán 70.000 chỗ mùa Tết Nguyên Đán 2023 cho chặng bay áp dụng từ 7 tháng 1 đến 7 tháng 2 năm 2023. Đây là hãng hàng không mở bán vé Tết muộn nhất thị trường hàng không Việt Nam. Thế nhưng, đi sau mà quyết tăng tốc về đích trước, hãng mới Viettravel Airlines gây ấn tượng khi chỉ sau 15 ngày mở bán, tính đến ngày 20 tháng 10, tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay trong thời điểm Tết của hãng đã đạt 75%. Đại diện Viettravel Airlines đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy người dân đã bắt đầu việc mua vé thay vì đợi đến gần ngày khởi hành như thời gian trước. Các đường bay có lượng khách lớn gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, chủ yếu là khách về quê thăm thân nhân, tập trung bay vào khoảng từ ngày 11 đến 31 tháng 1 năm 2023, tức từ 20 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng. Lượng khách bay du lịch tập trung ở các điểm đến Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc và đã mua vé từ khá sớm hơn so với năm 2020 và có xu hướng bay lệch đầu để tránh cao điểm. Như vậy có thể thấy cũng như mọi năm, ai muốn có vé rẻ hơn thì nên chọn bay sớm.
Trong khi các hãng hàng không đã mở bán vé Tết từ khá sớm, thì ngày mai 25 tháng 10 từ 8 giờ, ngành đường sắt mới chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết cho người dân. Vé tập thể đã được nhận đăng ký trước từ ngày 11 tháng 10 đến 16 giờ ngày 20 tháng 10. Đáng chú ý, do giá nhiên liệu tăng nên vé tàu trong thời gian cao điểm Tết Quý Mão tăng từ 1 đến 6%, bình quân là 4,5% so với dịp Tết năm trước. Giá vé cao nhất ngày cao điểm khoảng 2 triệu 700 ngàn đồng và thấp nhất là hơn 1 triệu 300 ngàn đồng một vé. Hiện nhiều làng nghề cơ sở kinh doanh đã tất bật chuẩn bị gia tăng số lượng hàng hóa phục vụ cho thị trường Tết. Theo ngành công thương các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì không còn ảnh hưởng dịch COVID-19, nên thị trường Tết hứa hẹn sẽ bội thu với sức mua dự báo tăng tới 30% so với cùng kỳ.
Ghi nhận từ Sài Gòn Giải Phóng Online, thời điểm này người dân làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang chạy đua với thời gian nhằm đảm bảo có được những sản phẩm hoa kiển đẹp nhất phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Hiện bà con tăng cường chăm sóc khoảng 55 hectare hoa các loại, chủ yếu là cúc mâm xôi. Đây được coi là loại hoa đặc sản của Sa Đéc. Trong khi đó, nhiều làng nghề đặc sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng đã tăng cường sản xuất phục vụ thị trường Tết. Các làng nghề làm khô ven biển như Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Rạch Gốc và Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển dần dần khá nhộn nhịp, nhất là các cơ sở chế biến cá khô, tôm khô, bánh phồng tôm. Còn các hệ thống phân phối hàng hóa như Co-opmart, Bách Hóa Xanh, Winmart dần dần đều dự trữ hàng chục ngàn tấn gạo, nếp, nước giải khát, bánh ngọt. Riêng hệ thống siêu thị Co-opmart sẽ duy trì hệ thống tổ chức hàng trăm điểm bán hàng bình ổn, đưa hàng hóa đi phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam cho hay, Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 năm 2022 với chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, bình đẳng đoàn kết hội nhập và phát triển sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tới tại tỉnh Sóc Trăng. Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào Khmer từ 12 tỉnh thành phố.
Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần giữ gìn phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ngày hội sẽ giới thiệu quảng bá kích cầu du lịch các địa phương, tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.
Đáng chú ý, lễ hội Ốc Ươm Bốc, đua ghe ngò Sóc Trăng khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 5 năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 11, gồm các hoạt động chính như giải đua ghe ngò, phục dựng lễ cúng trăng, triển lãm lưu động ảnh tư liệu tuyên truyền về dân tộc tôn giáo ở cơ sở năm 2022, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốp và đặc sản vùng miền Sóc Trăng năm 2022, liên quan ẩm thực đường phố hương vị Sóc Trăng lần thứ 3. Tính đến thời điểm này, giải đua ghe ngò, một trong những hoạt động chính của sự kiện, đã tiếp nhận được 56 đội ghe đăng ký tham gia. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Mến chào tạm biệt.